Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 96 với đề tài Chúa dẹp sạch đền thờ phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 15 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 15 đến câu 19, chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài. Tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại những diễn biến tại vị trí nào của đền thờ? Câu hỏi thứ hai: tại sao có dịch vụ bán con sinh tế, chim bồ câu và dịch vụ đổi bạc trong sân hành lang đền thờ? Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa Giêsu vô cùng đau lòng khi chứng kiến những dịch vụ buôn bán và đổi bạc tại sân đền thờ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại những diễn biến tại vị trí nào của đền thờ? Ngày Chủ nhật hôm trước, khi Chúa Giêsu cưỡi lừa con cùng với đám rước vào thành Jerusalem, Ngài nhận được những lời tung hô vang dội: Hosanna! Đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta! Hosanna ở trên nơi rất cao! Vào cuối ngày, Ngài tranh thủ đi đến đền thờ và nhìn xem mọi sự chung quanh. Rõ ràng, khi Chúa thăm viếng đền thờ vào ngày hôm đó, Ngài đã nhìn thấy một số việc đang diễn ra tại đây. Nhưng Chúa chỉ đứng lặng im ở một góc khuất nào đó quan sát, vì lúc ấy trời đã tối. Rồi Ngài bèn đi ra khỏi đền thờ, đặng đi tới làng Bethany, nghỉ qua đêm tại đó với 12 sứ đồ. Sáng sớm hôm sau, từ Bethany, Chúa quay trở lại đền thờ một lần nữa. Trên đường đi, Chúa đã quở một cây vả, vì nó có lá xum xuê nhưng lại không có trái theo lẽ thường tình. Câu chuyện Chúa Giêsu dẹp sạch đền thờ được ông Mát ghi lại trên đây xảy ra vào sáng thứ hai, một ngày sau khi Ngài vào thành Jerusalem cách khải hoàn, giữa tiếng tung hô chúc tụng của đoàn dân đông. Vừa khi bước vào đền thờ, Chúa gặp người ta buôn bán các thứ hàng hóa như chiên, dê, bò, chim bồ câu ngay tại đây. Ngài thấy nhiều người đổi bạc và nhiều người buôn bán khác nữa mua bán tấp nập. Đây là quang cảnh ồn ào nhộn nhịp của những gì đang diễn ra ngay trong sân đền thờ. Đền thờ Jerusalem tọa lạc trên đỉnh núi Sion, bao quát một khu vực rộng lớn khoảng 4.000 mét vuông, với những bức tường bao bọc bên ngoài đền thờ. Khi một người bước vào trong sân đền thờ, trước tiên họ đến hành lang dành cho dân ngoại. Khu vực này luôn luôn rộng mở cho tất cả những ai muốn thờ phượng Đức Chúa Trời. Người Do Thái và người ngoại bang được phép bước vào trong khu vực này để cầu nguyện. Theo Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Kế đến là hành lang phụ nữ, chỉ có người nam và người nữ Do Thái mới được bước vào. Bên kia là hành lang của người Do Thái. Nam giới được phép bước vào đây bất cứ lúc nào. Tiếp theo là hành lang của thầy tế lễ. Đây là nơi mà các thầy tế lễ làm việc và phục vụ. Bên kia hành lang của thầy tế lễ là nơi thánh và nơi chí thánh. Tất cả những biến cố xảy ra được ông Mác ghi lại trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là các hoạt động mua bán rộn rịp đang diễn ra ngay trong sân hành lang dân ngoại của đền thờ. Câu hỏi thứ hai, tại sao có dịch vụ bán con sinh tế, chim bồ câu và dịch vụ đổi bạc trong sân hành lang đền thờ? Dân cư thành Jerusalem thường chỉ có khoảng 80.000 người, nhưng trong thời điểm của lễ vượt qua, con số này có thể lên đến hơn 2 triệu người, bao gồm người Do Thái và người ngoại bang cải đạo theo Do Thái giáo. Số người này đến từ các nơi trên thế giới. Họ hành hương về đây để thờ lại Đức Chúa Trời trong ngày đại lễ vượt qua hàng năm. Vì theo luật pháp quy định, người Do Thái có 3 kỳ lễ trọng trong năm, đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ liều tạm, nên các tín đồ Do Thái giáo trở về Jerusalem để dự lễ. Suốt trong thời Cựu Ước cũng như Tân Ước, phần lớn các sự thờ phượng tại đền thờ đều có liên quan đến việc dâng thú vật làm sinh tế. Trong thời Chúa Giêsu, những con vật này trước khi dâng lên cho Đức Chúa Trời, chúng phải thỏa mãn một số tiêu chuẩn do các thầy tế lễ quy định. Có nghĩa là trước khi chúng được sử dụng làm con sinh tế, chúng phải được các thầy tế lễ thẩm định là không tỳ, không vết và chấp nhận đủ tiêu chuẩn dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và để cho việc này được thuận lợi, họ cho phép những con buôn vào đây. Những người này bày bán các con thú được chấp nhận là đủ tiêu chuẩn ở hành lang bên ngoài dành cho dân ngoại. Vì có sẵn những con thú được bán ở đền thờ, cho nên những khách hành hương khi đến Jerusalem, họ sẽ không cần phải đem những con thú riêng của họ nữa. Nhưng nếu họ muốn dâng con vật của chính họ đem đến, ngoài việc phải vất vả trong khi di chuyển, thì con sinh tế phải qua sự thẩm định của một thầy tế lễ trong đền thờ và thường phải trả một số lệ phí. Do vậy, cũng không có gì bảo đảm rằng các con thú họ đem đến sẽ được tuyên bố là hoàn toàn sạch và không tỳ không vết. Cho nên việc mua bán các con vật tại chỗ trong đền thờ là an toàn nhất và cũng tiện lợi nhất cho những người ở xa đến. Ngoài ra, còn có những kẻ bán bồ câu. Bồ câu là con sinh của người nghèo. Người nào không có đủ khả năng dâng con chiên, dê hay bò đều có thể dâng loại chim rẻ tiền này. Theo Lê Vi Ký chương 14 câu 22, bồ câu là thứ mà bà Mary, mẹ của Chúa Giêsu, đã mang tới làm con sinh của bà. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 24, những thứ khác được sử dụng trong sự thờ phượng ở đền thờ như dầu, bột, muối, hương liệu dùng để làm của lễ chay đã được tuyên bố là sạch, cũng được bày bán trong sân hành lang của đền thờ. Ngoài ra, những người đổi bạc cũng cung ứng một dịch vụ có giá trị cho những người đến thờ phượng Chúa. Theo quy định, mỗi người nam Do Thái từ 20 tuổi sắp lên đều phải đóng thuế cho đền thờ nửa đồng tiền Do Thái. Thuế này được gọi là siết lơ của nơi thánh. Số tiền thuế này phải nộp bằng tiền lưu hành trong đền thờ. Các thứ tiền tệ khác đều sẽ không được chấp nhận. Do đó, dịch vụ đổi bạc được coi là cần thiết vì khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới có thể đổi bạc để dâng trong đền thờ. Trong cái nhìn của nhiều người, những việc mua bán, đổi bạc diễn ra tại sân đền thờ do các thầy tế lễ điều hành rất cần thiết và cũng đỡ nhọc nhằn cho khách hành hương bởi mọi thứ dịch vụ tiện ích đều có sẵn ở đây. Chỉ cần bỏ tiền ra là có thể có đủ mọi lễ vật cần thiết. Trong thời của Chúa Giêsu, hầu hết mọi người đều quen thuộc và chấp nhận đối với hệ thống và phương thức mua bán này. Câu hỏi thứ ba, Tại sao Chúa Giêsu vô cùng đau lòng khi chứng kiến những dịch vụ buôn bán và đổi bạc trong sân đền thờ? Lịch sử cho biết, ban đầu việc bán con sinh tế và dịch vụ đổi bạc là những dịch vụ cần thiết để giúp cho người dự lễ được thuận lợi khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng về sau, các thầy tế lễ nhận thấy đây là một mối lợi béo bở, nên đã cấu kết với các con buôn để cùng nhau trục lợi. Họ đổi bạc theo tỷ giá họ tự ấn định và bán con sinh tế theo giá cắt cổ mà không có ai phản đối hay cạnh tranh với họ được. Trong lúc đó, những người dự lễ tự đem con sinh tế tới, thì tại bên trong đền thờ lại bị các thầy tế lễ bới lông tìm vết các con thú, khiến họ đành phải mua lại những con vật của những người buôn bán tại chỗ cho đạt yêu cầu con thú không tỳ, không vết theo quy định của luật pháp. Sử sách ghi lại, thầy tế lễ thượng phẩm Ane và các con trai của ông cũng là những người quản lý sự nghiệp kinh doanh này. Họ đã biến hành lang dân ngoại là nơi dành cho người ngoại muốn vào để tìm hiểu về Đức Chúa Trời của Israel và đến để cầu nguyện lại trở thành nơi kinh doanh tôn giáo. Thật là một thực trạng vô cùng bê bối, khó lòng chấp nhận được trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã có mặt ở đền thờ vào chiều tối ngày hôm trước và Ngài đã nhìn thấy hết mọi sự xảy ra tại đây. Trái tim của Ngài dường như muốn vỡ tan khi trước mặt Ngài là một thực trạng tội lỗi vô cùng kinh khiếp, tội lỗi của những người mà Ngài sắp phải chết thay cho họ. Đền thờ đáng lẽ ra phải là nơi con người được kéo đến gần Đức Chúa Trời, thì trái lại, nó đã bị thế tục hóa, trở nên bại hoại và họ đã biến nhà Chúa thành ra nơi buôn bán, trục lợi. Đền thờ đã bị lợi dụng để phục vụ cho sự tham lam của một số người, mà đó lại là những người thi hành công tác thiêng liêng của Đức Chúa Trời, nhưng đằng sau là những việc làm thế tục nhằm thỏa mãn lòng tham. Đền thờ trên đất xưa cũng như nay, tất cả cũng chỉ là một ngôi nhà xây cất bằng các vật liệu giống như những công trình khác của con người trên đất. Nhưng đền thờ khác với những công trình khác ở chỗ, đền thờ được hoàn toàn biệt riêng ra để con dân Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm cứu rỗi cho đồng bào. Khi ý thức được điều thiêng liêng cao quý này, thì chúng ta mới biết trân trọng đền thờ của Chúa, biết kính sợ Chúa, mà không dám làm bất cứ điều gì để cho những người chưa biết Chúa coi thường và khiến Chúa chúng ta đau lòng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 11, từ câu 15 đến câu 19, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 97 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.